Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The New One Minute Manager là một cuốn sách quản trị và lãnh đạo kinh doanh được viết dưới dạng ngụ ngôn ngắn do Ken Blanchard và Spencer Johnson phát triển như một bản cập nhật cho tác phẩm kinh điển The One Minute Manager. Cuốn sách hướng tới những người đang làm quản lý trong môi trường làm việc thay đổi nhanh, nhiều áp lực và cần những cách điều hành đơn giản nhưng hiệu quả. Điểm cốt lõi của sách là 3 kỹ thuật quản trị rất ngắn gọn, dễ nhớ, dễ áp dụng, gồm đặt mục tiêu trong 1 phút, khen ngợi trong 1 phút và điều chỉnh lại hành vi trong 1 phút. Thay vì xem quản lý chỉ là kiểm soát kết quả, cuốn sách nhấn mạnh vai trò của sự rõ ràng, phản hồi kịp thời và tôn trọng con người. Tinh thần chung của tác phẩm là giúp nhà quản lý đạt hiệu suất tốt hơn mà vẫn giảm căng thẳng, đồng thời tạo ra một môi trường làm việc nơi nhân viên hiểu việc mình cần làm và cảm thấy được ghi nhận. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, quản lý bằng 3 thói quen ngắn gọn, dễ nhớ và dễ lặp lại. Giá trị trung tâm của cuốn sách nằm ở việc thu gọn nghệ thuật, quản lý thành 3 thói quen cụ thể. Thay vì một hệ thống lý thuyết phức tạp, đặt mục tiêu trong 1 phút giúp người quản lý xác định rõ việc cần làm và thời hạn hoàn thành, nên kỳ vọng, không bị mơ hồ. Khen ngợi trong 1 phút tập trung vào phản hồi kịp thời, cụ thể để củng cố hành vi tốt ngay khi nó vừa xuất hiện. Điều chỉnh trong 1 phút thay thế cách phê bình nặng nề bằng phản hồi ngắn, trực tiếp nhưng vẫn giữ sự tôn trọng. 3 kỹ thuật này không tách rời nhau mà bổ sung cho nhau để tạo thành một quy trình quản lý nhất quán. Tác giả cố ý làm cho chúng đủ ngắn để người bận rộn vẫn có thể dùng thường xuyên, vì điều làm nên hiệu quả không chỉ là nội dung mà còn là khả năng áp dụng đều đặn trong đời sống công việc hàng ngày. Thứ hai, đặt mục tiêu 1 phút để biến kỳ vọng mơ hồ thành chuẩn làm việc rõ ràng. Một trong những đóng góp quan trọng nhất của sách là cách tiếp cận mục tiêu rất thực tế. Thay vì viết những bản kế hoạch dài và khó nhớ, cuốn sách đề nghị diễn đạt mục tiêu và tiêu chuẩn thực hiện bằng vài câu ngắn, đủ để đọc lại trong khoảng 1 phút. Cách này buộc cả quản lý lẫn nhân viên phải thống nhất ngay từ đầu về việc gì là quan trọng, kết quả nào được xem là đạt và thời hạn nào cần tuân thủ. Khi mục tiêu rõ ràng, nhân viên ít phải đoán ý cấp trên, còn người quản lý cũng dễ theo dõi tiến độ hơn. Điều này đặc biệt hữu ích trong môi trường thay đổi nhanh, nơi ưu tiên có thể dịch chuyển liên tục và sự mơ hồ dễ làm giảm năng suất. Sách không xem mục tiêu là bản cam kết cứng nhắc, mà là công cụ để tạo sự tập trung, giúp mọi người biết chính xác điều mình đang chịu trách nhiệm. Nhờ vậy, quản lý không cần kiểm soát vi mô nhưng vẫn duy trì được định hướng công việc. Thứ ba, khen ngợi đúng lúc để củng cố tự tin và hành vi tốt. Phần khen ngợi trong sách không đơn thuần là lời động viên chung chung, mà là một kỹ thuật quản trị có mục đích rõ ràng. Tác giả nhấn mạnh rằng con người làm tốt hơn khi họ cảm thấy mình có giá trị, vì vậy phản hồi tích cực nên được đưa ra ngay khi hành vi tốt vừa xảy ra. Khen ngợi hiệu quả phải cụ thể, nói rõ điều gì đã làm tốt và vì sao nó quan trọng, chứ không chỉ khen cho con. Cách này giúp nhân viên hiểu được hành vi nào đang được mong đợi và nên tiếp tục lặp lại. Sách cũng ngầm chỉ ra rằng nhiều nhà quản lý thường chỉ chú ý khi có lỗi, trong khi bỏ qua việc củng cố những hành vi đúng đang diễn ra hàng ngày. Việc ghi nhận kịp thời không làm giảm tính nghiêm túc của công việc, trái lại còn tăng động lực và sự chủ động. Đây là điểm khiến cuốn sách khác với nhiều tài liệu quản trị chỉ tập trung vào kiểm soát sai sót, vì nó xem việc tạo cảm giác thành công cho nhân viên là một phần của hiệu suất. Thứ tư, điều chỉnh hành vi mà không làm tổn hại sự tôn trọng. Một điểm rất đáng chú ý của cuốn sách là cách nó xử lý sai sót. Thay vì dùng lời của trách dài dòng hoặc tạo cảm giác bị công kích, tác giả đề xuất một kiểu điều chỉnh nhanh, thẳng và mang tính xây dựng. Mục tiêu của phản hồi không phải là làm nhân viên xấu hổ, mà là giúp họ nhận ra vấn đề, sửa ngay hành vi và tiếp tục làm tốt. Cách tiếp cận này phản ánh quan điểm rằng lỗi sai cần được xử lý kịp thời, nhưng con người vẫn phải được đối xử bằng sự tôn trọng. Khi người quản lý biết tách hành vi sai khỏi giá trị của con người, cuộc trao đổi sẽ bớt căng thẳng và dễ dẫn đến thay đổi thực tế hơn. Đây cũng là lý do sách nói nhiều về việc giữ cân bằng giữa kết quả và con người. Nếu chỉ tập trung vào kết quả, quản lý dễ trở nên khắt khe và tạo áp lực không cần thiết. Nếu chỉ chú ý đến cảm xúc, hiệu suất lại có thể suy giảm. Kỹ thuật điều chỉnh trong 1 phút cho thấy có thể sửa sai mà không phá hỏng tinh thần làm việc. Cuối cùng, bản cập nhật cho nơi làm việc hiện đại, nơi tốc độ và áp lực luôn tăng. So với bản kinh điển trước đó, cuốn sách này được viết lại để phù hợp hơn với môi trường làm việc hiện đại, nơi công nghệ, tốc độ giao tiếp và áp lực làm nhiều hơn với ít nguồn lực hơn đã thay đổi mạnh cách quản lý vận hành. Vì vậy, sức thuyết phục của sách không chỉ nằm ở 3 kỹ thuật mà còn ở cách nó đặt chúng vào bối cảnh mới. Những nguyên tắc tưởng như đơn giản lại trở nên hữu ích hơn khi tổ chức cần phản ứng nhanh, đội ngũ phân tán hơn và nhà quản lý không có nhiều thời gian cho các quy trình rườm rà. Sách phù hợp với cả người mới làm quản lý lẫn người có kinh nghiệm, vì nó không đòi hỏi một bộ công cụ phức tạp mà tập trung vào những thói quen nền tảng. Điểm mạnh của nó là tính ứng dụng cao và khả năng giảm căng thẳng khi ra quyết định. Thay vì đưa ra những mô hình dài hơi, cuốn sách chọn một cách tiếp cận tối giản, nhằm giúp người đọc làm rõ ưu tiên, phản hồi nhanh và giữ được chất lượng lãnh đạo trong môi trường thay đổi liên tục. Kết luận: The New One Minute Manager phù hợp nhất với những người đang quản lý đội nhóm, dẫn dắt nhân viên hoặc bước vào vai trò lãnh đạo và cần một khung tư duy gọn, rõ, dễ triển khai ngay. Cuốn sách cũng hữu ích cho những ai muốn cải thiện cách giao tiếp trong công việc, vì nó cho thấy quản lý hiệu quả không nhất thiết phải phức tạp. Thay vì xây dựng một hệ thống lý thuyết đồ sộ, sách cô đọng thành 3 hành vi cốt lõi có thể lặp lại hàng ngày, gồm đặt mục tiêu, khen ngợi và điều chỉnh. Chính sự đơn giản có chủ đích này là điểm khiến tác phẩm nổi bật so với nhiều sách quản trị khác, vốn thường đi sâu vào mô hình hoặc chiến lược dài dòng. Sách đặc biệt đáng đọc trong bối cảnh làm việc hiện đại vì nó giúp giảm mơ hồ, giảm căng thẳng và tăng khả năng phản hồi nhanh mà vẫn giữ được sự tôn trọng con người. Với người mới quản lý, nó là nền tảng thực hành tốt. Với người đã có kinh nghiệm, nó là lời nhắc rằng hiệu quả đôi khi đến từ những nguyên tắc cơ bản được thực hiện nhất quán. Nếu bạn muốn ủng hộ Ken Blanchard, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!